giả Ngân Bình. Bạch Nga lại xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện kể chuyện gia đình tôi. Tràn vào nhà như cơn gió lốc, thấy gọn chiếc xách tay lên bàn, mở tủ lạnh, vừa cầm chai nước rút, vừa lắc lư người theo điệu hát vang lên nho nhỏ từ trong cổ họng. Thịnh quay sang nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, như đang thầm đặt câu hỏi: chuyện gì happy quá vậy hả? Tôi xà vào chiếc ghế bên cạnh Thịnh hí hửng:
anh có biết không, em mới gặp anh Tần ngoài chợ đó. Lúc này trông anh chàng đẹp trai ra phớt, lại còn đi chiếc lít sạch mới toanh, anh biết không?
Im lặng và im lặng, không nghe tiếng Thịnh, tôi dừng lại và chợt cục hứng khi thấy cái nhíu mày và ánh mắt nghiêm khắc của Thịnh. Vừa quê vừa khó chịu, tôi bất mãn đứng lên sau khi liếc xéo Thịnh một cái. Suốt buổi sáng, Thịnh không thèm nói với tôi một câu. Tôi cũng chẳng vừa, lấy xe đi shopping cả buổi trưa, ghé qua Wendy lót dạ bằng cái hamburger, french fry và một ly nước cốc, rồi ung dung về nhà. Vừa vào cửa, đã chạm mặt với mẹ chồng. Bà đang loay hoay nấu cơm chiều cho Thịnh. Tôi bối rối, gượng cười trước cái nhìn soi bói và giọng nói ngọt xớt của bà.
Bữa nay Chủ nhật mà con cũng đi làm overtime hả? Thằng Thịnh nó xót ruột, vợ con cực khổ nên cũng nhịn đói luôn, không có chịu ăn uống gì hết à.
Tôi ngập ngừng.
Dạ thưa con, con đi chợ mua một ít đồ cần dùng thôi thưa mẹ.
Thịnh ngồi gần đó, nhìn chăm chăm vào màn ảnh tivi. Tôi vào phòng thay quần áo. Khi trở ra, đã thấy mẹ chồng bày thức ăn ra bàn. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét của Thịnh, tôi không thể lịch sự được, nên thẳng thừng đáp:
dạ, con ăn rồi.
Khi nghe bà cụ lên tiếng gọi:
hai đứa ra ăn cơm đi.
Mẹ chồng nhìn sững tôi, còn Thịnh thì mím môi giận dữ.
Anh đứng lên, đi một mạch vào phòng, đóng cửa rầm một cái. Vậy là tôi đành ngồi chịu trận cho mẹ chồng nói mặn nói nhạt, mỉa mai mai mỉa hằng giờ, câu nào cũng ngọt ngào mà câu nào cũng đâm thấu lòng ngực. Tôi tức lắm nhưng không thể phân trần được gì, chỉ mong mẹ đứng dậy ra về để lôi Thịnh ra mà giận cá chém thớt. Và chiến tranh đã bùng nổ khi em gái Thịnh đến đón bà cụ. Thịnh cho là tôi coi anh không ra gì khi công khai hẹn hò với tình nhân. Tôi đỏ mặt tía tai, mắng Thịnh nhỏ mọn, ích kỷ, ghen bóng, ghen gió. Hai bên tranh nhau nói, tranh nhau hét, không ai chịu nghe ai. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, chẳng thèm nhắc Thịnh như mọi ngày. Tôi ra garage lấy xe sang nhà chị Thục, rước thằng Cu Vịt về. Cu Vịt lấy tên từ David, và cũng để trút bớt nỗi bực tức. Đã chẳng bên vực tôi, chị Thục còn lên lớp một tràng.
Em á, thật là vô ý vô tứ á, tự dưng lại mang chuyện gặp bồ cũ ra kể cho chồng nghe, rồi lại ca tụng anh chàng kia hết lời. Hỏi làm sao mà nó không nổi điên lên được chứ.
Tôi vẫn bướng bỉnh:
chị lòng dạ em ngay thẳng mà, đâu có ý gì bất chính đâu, nên mới thành thật nói ra chứ. Đáng lẽ anh Thịnh anh phải hiểu ý em chứ, sao lại hẹp hòi như vậy.
Em ngay thẳng quá cũng không phải là điều tốt đâu. Em có nghĩ rằng những câu nói của em đã chạm vào vết thương của chồng em không? Nó đang thất nghiệp, tìm việc làm không có, mà em lại khoe thằng bồ cũ của em đi xe lá sật mới toanh, thì làm sao mà nó quảng đại với em được chứ.
Tôi ú ớ một lúc rồi im lặng. Chị Thục lại dịu giọng: Trâm à, chị thấy Thịnh là người sống nội tâm, em nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, kẻo làm sức mẻ tình cảm vợ chồng. Như tuần rồi á, ở nhà bác Tám, chị lại thấy em đem chuyện làm ăn thất bại của Thịnh ra mà nói trước mặt mọi người, thì thật là không nên rồi. Không một người đàn ông nào muốn người khác nghĩ là mình bất tài, nhất là vợ mình. Đáng lẽ trong cơn hoạn nạn của Thịnh á, em phải an ủi, phải thông cảm và phải đứng sau lưng của Thịnh để mà hỗ trợ tinh thần cho Thịnh có can đảm bước tới. Trái lại, em lại làm cho Thịnh cảm thấy chán nản và nhục chí. Trong giai đoạn này á, tốt nhất đừng bao giờ dùng câu nói mà chị đã nghe em nói ngày hôm qua khi quyết định mua cái bàn trang điểm.
Em thích cái gì em mua, tiền của em chứ có phải là tiền của anh đâu nè.
Em có biết là em đã làm tổn thương tự ái của Thịnh biết bao nhiêu không? Bình thường thì không nói gì, nhưng đang lúc Thịnh không làm ra tiền mà em lại cố ý phân biệt tiền anh, tiền em, thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng nữa chứ. Tôi yếu xìu.
Chị, em đâu có ý như vậy đâu.
Chị Thục nhỏ nhẹ tiếp lời. Gia đình nào thì cũng có lúc có sóng có gió, em nên suy nghĩ lại. Và nếu cảm thấy lời chị nói là đúng thì liệu cách mà làm hòa với chồng đi. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ những lời khuyên của chị Thục, rồi tự phán tội.
Mình cũng càng chớn thiệt, nhưng mà mặt mũi nào mà xin lỗi đây. Mới hồi chiều còn ông ống cái miệng, được thì ở, không được thì ly dị đi, con này chẳng cần ai hết.
Tôi ngã đầu vào sofa, chưa kịp nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút thì có tiếng giày kêu te te từ cầu thang bước xuống, cùng tiếng gọi mừng rỡ của cu vịt.
Mẹ!
Tôi đón con bằng vòng tay siết chặt và nụ hôn ngọt trên bờ má thơm tho. Thằng bé xoay đầu sang bên trái, rồi lại xoay đầu sang bên phải, nhón gót chân nhìn ra ngoài trước, chú mỏ hỏi:
Ba đâu? Ba đâu rồi hả mẹ?
Tôi cười nhẹ:
Thì một mình mẹ đi đón vịt được rồi.
Cú vịt lùi ra sau, mím môi, lừ mắt nhìn tôi.
Mẹ lại cãi nhau rồi phải không?
Đã dạy con không được nói dối nên tôi cũng không thể lắc đầu. Mà xác nhận có cãi nhau thì tôi lại cảm thấy ngượng ngùng, nên đứng dậy đánh trống lảng.
Thôi, mình đi về đi con, đến nhà thì con sẽ gặp ba ngay mà.
Cú vịt lườm tôi thêm một phát rồi chạy huỳnh huỵch lên cầu thang. Một phút sau nó trở lại với giấy bút trên tay. Không nói không rằng, nó ngồi bệt xuống đất, dang rộng hai chân, trải tờ giấy trắng xuống nền gạch, lấy cây bút đỏ vẽ hình trái tim với mũi tên xuyên qua. Nghiêm nghị nhìn tôi và chị Thục, bằng giọng vừa giận vừa buồn, cô vịt nói:
Mắc cưng hà rồi nè, trái tim tan vỡ rồi.
Nói xong nó đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa. Tôi gãi đầu nhìn chị Thục đang cố nín cười, chị kề tay tôi nói nhỏ: Trời đất, cái thằng cu vịt nó trở thành ông cụ non hồi nào vậy hả? Rồi chị đổi giọng nghiêm trang: Thằng bé này nó quá nhạy cảm nên sẽ rất dễ bị sốc trước những bất hòa của cha mẹ. Vợ chồng em phải thật là cẩn thận đó, cứ đấu khẩu nhau trước mặt nó là có ngày không có xong đâu đó à nghe. Một tháng nay, cứ ăn cơm xong là Thịnh lại rút vào phòng làm việc và ngồi trước máy computer cho đến nửa khuya. Mới đầu thì tôi không để ý vì còn mãi mê kèm của việc làm homework, sau đó là xem phim Hàn Quốc đang hồi gây cấn. Nhưng ngày hôm qua, nghe Hằng, cô bạn đồng nghiệp, kể chuyện anh rể của Hằng đang trở chứng, đòi ly dị vợ sau khi gặp mặt người tình ảo mà anh đã chat trên mạng nửa năm nay, tôi mới giật mình. Gần đây thì phong trào các ông kết bạn bốn phương trên mạng hoặc đổ xô về Việt Nam tìm của lạ đã trở nên thông dụng. Biết đâu Thịnh cũng đang trở chứng. Nghĩ vậy nên tôi bắt đầu theo dõi. Một sáng thứ bảy, trời còn tờ mờ sáng, Thịnh đã theo người bạn đồng nghiệp đi câu cá. Thịnh vừa ra khỏi cửa, Tích chạy vội sang phòng anh, lục loại các học tủ và mò mẫm trên computer tìm kiếm. Vì tôi và Thịnh mỗi người mỗi phòng từ khi có thằng Covid, vì thằng bé hay khóc đêm, mà Thịnh thì phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Nói thì nghe cho oai, chứ tôi đâu có rành rọt thứ máy móc mà tôi chẳng thấy thú vị gì để tìm tòi học hỏi. Không có vết tích nào ngoài quyển vở trên bàn. Tôi lật tới, lật lui vài ba trang giấy, rồi quẳng xuống. Chẳng có gì ngoài chữ ký tên nguệch ngoạc của Thịnh và những hình vẽ vô nghĩa. Tôi gọi Hằng, báo cáo cho nó biết. Nhưng câu báo cáo của tôi đơn giản thế đó mà Hằng lại vô cùng hốt hoảng.
Đã có được nghi vấn rồi đó nha.
Nghi vấn gì vậy hả Hằng?
Hằng xuống giọng phân tích cặn kẽ.
Chứng tỏ là có một sự dao động rồi đó nghe. Nè, bà nghĩ coi nè. Khi nào á có chuyện gì bối rối xúc động á, thì người ta thường làm những động tác vô thức. Thí dụ như là cứ xoắn hai bàn tay lại, hay gõ cục cục xuống bàn. Rồi nếu chụp được cây viết thì cứ viết, cứ vẽ, chẳng có ra cái hình thể gì. Tất cả những cái thứ đó để kềm chế cái tâm trạng thiếu bình tĩnh đó, biết không? Hằng cứ dài dòng giải thích làm tôi phát sốt ruột.
Như vậy ý bà là sao? Ông Thịnh bị dao động hả? Dao động chuyện gì mới được? Bà nói là...
Hằng cắt ngang lời tôi. Trời đất ơi, sao đầu óc bà tối mù như đêm 30 vậy hả? Những cái gì mà bà nhìn thấy trên tờ giấy đã tố cáo ông chồng của bà đang nói chuyện điện thoại, hay là đang chat trên mạng với người đẹp nào đó trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa hào hứng? Tôi ngớ người lẩm bẩm.
Hèn gì, đêm nào ông cũng ngồi chết dí trong phòng á, chứ không chịu ra ngoài xem tivi với tôi như hồi trước nữa. Tôi mà có gọi ông á thì ông cứ mà cũng không có thấy ló mặt ra. Tại sao tôi lại không để ý đến điều bất thường này ta?
Hằng xuống giọng thì thầm, cứ như là Thịnh đang ở gần đâu đó.
Thì bà mở cái computer xem email của ông có gì lạ không? Nhiều khi anh chàng hí hửng quá lại quên tắt đi.
Tôi có rành computer đâu mà mở với tắt.
Thiệt tình chán cái bà nhà quê này quá à. Ủa, mà ông Thịnh đâu mà bà gọi tôi sớm vậy hả?
Tôi dài giọng chán chường. Thì đi câu cá rồi.
Hằng reo lên. Vậy hả? Để tôi chạy qua nhà bà nha. Bảo đảm là tôi sẽ bật mí cái bí mật mà ông Thịnh đang giấu giếm bà cho mà coi.
Tôi hí hửng chạy ra bếp, định pha ly cà phê uống cho tỉnh táo, thì nghe có tiếng lách cách mở cửa. Thịnh bước vào giữa sự ngạc nhiên lẫn bối rối của tôi.
Ủa, sao anh dậy sớm vậy?
Thịnh cúi xuống mở giày. Thì trời mưa rồi, anh với thằng Hiệu...
Không chờ nghe Thịnh nói tiếp, tôi chạy vào phòng, cầm điện thoại lên bấm số.
Ê, Hằng ơi, đừng có tới nghe. Ông Thịnh, ông về rồi đó.
Ngày thứ bảy liên tiếp, trời cứ đổ mưa, nên Thịnh ở nhà không đi câu, và tôi cũng không thể thực hiện được ý định nhờ Hằng vào computer để giải đáp cái ẩn số đang làm tôi sốt ruột. Trong lòng đã có sự nghi ngờ, lại thêm Hằng cứ bàn ra tán vào, rồi đưa ra hàng chục giả thuyết, mà giả thuyết nào cũng đầy sự lừa dối, phản bội, làm cho tâm trạng tôi hoang mang.
đầu óc tôi căng thẳng. Cũng vì thế mà tốc độ cãi vã càng gia tăng, vì sự cáu kỉnh vô lý của tôi. Mỗi lần tôi và Thịnh cãi nhau, thằng cu vịt lại chạy vào góc tủ áo ngồi co rúm trong đó, nước mắt đầm đìa. Nhớ lại câu nói của chị Thục, thằng bé này nó quá nhạy cảm nên sẽ dễ bị sốc trước những bất hòa của cha mẹ. Vợ chồng em phải hết sức cẩn thận, cứ đấu khẩu nhau trước mặt nó là có ngày không có xong đâu đó. Tôi cảm thấy hối hận, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có lần đón con từ xe bus, nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của nó, tôi thắc mắc,
chuyện gì vậy hả con? Có đứa nào ăn hiếp con hả?
Nó lắc đầu, buông cái bát bát xuống, nước mắt rưng rưng hỏi tôi,
ba mẹ có muốn ly dị không?
Tôi sững sờ,
sao con lại nói vậy chứ?
Nó rơm rớm nước mắt,
ba mẹ con cái gì ly dị rồi, bữa nay vô lớp nó không học mà chỉ khóc thôi à.
Tôi xót xa ôm con vào lòng.
Không có đâu con, không bao giờ có chuyện đó đâu con à. Vậy sao ba mẹ cứ cãi nhau hoài vậy? Không thương nhau á thì mới cãi nhau. Con cái chi nó nói với con như vậy đó.
Tôi dúi đầu vào mái tóc mềm mại của con khẽ khàng,
Mẹ xin lỗi con.
Cô vịt vụt lùi ra phía sau, nhìn thẳng vào mắt tôi,
Mẹ hứa là từ hôm nay không có cãi nhau với ba nữa nha.
Tôi ngập ngừng gật đầu. Cô vịt hối thúc,
Mẹ nói đi. Thì mẹ sẽ cố gắng mà.
Câu trả lời của tôi làm cô vịt không vừa ý. Thằng bé kéo lê cái bát bát vào phòng sau và nói từng câu, từng chữ rõ ràng. Tôi suýt bật cười vì thái độ ông cụ non của thằng bé. Thiệt tình,
sao nó không tìm ba của nó mà ra điều kiện đó đi.
Rồi dịp mai cũng đến. Sau cả tiếng đồng hồ loay hoay với cái máy computer, vẫn không tìm ra manh mối nào. Hằng nhíu mày nghĩ ngợi.
Công nhận thiệt á ngàn, công nhận á, ông chồng bà siêu quá á ngàn, ém kỹ thiệt á, không có để lại một dấu vết nào hết á ngàn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là chắc là ổng không có chết chết gì với ai đâu hả?
Chắc không đó. Bây giờ mà mở được email của ổng thì biết liền à.
Vậy sao bà không có thử mở ra coi?
Hằng lườm tôi,
không có biết password thì lấy cái gì mà mở đi chứ hả?
Dù đã hài lòng với cái kết quả trong sáng này, nhưng để vui lòng Hằng, tôi vẫn kéo học bàn tìm kiếm. Thấy tấm ảnh của tôi nằm lẫn lộn giữa những tờ giấy có dòng chữ viết tháo của Thịnh, tôi đưa lên với niềm vui hớn hở.
Trời ơi, hổm nay bà biết không, tôi tìm tấm hình này hoài mà không có thấy. Ai ngờ ông Thịnh nó đem cất ở trong này nè.
Hằng chụp lấy tấm ảnh, lật mặt trước, lật mặt sau, xăm soi thật kỹ lưỡng.
Bà đoán xem, ông Thịnh ông đem hình bà ra đây để làm gì vậy hả?
Thì chắc là để bữa nào mà ông ngủ không được, ông nhớ tôi thì ông lấy mà xem chứ gì.
Hằng nghiêm mặt, chuyện quan trọng á nha, không có phải giỡn đâu á nha. Nhìn nét mặt của Hằng tôi hơi lo.
Vậy sao vậy hả?
Bà biết không, cái hồi ông anh rể tôi cặp với cái con nhỏ đó đó, chị Nga cứ bị nhức đầu hoài nha. Nhức đầu lạ lùng lắm, uống thuốc gì cũng không hết á. Rồi thì tính tình của chị nóng nảy, gặp ai cũng gây gổ. Cuối cùng má tôi đi coi thầy á thì mới biết là chị Nga bị con đó ếm đó.
Nhớ đến những cơn nóng nảy bất thường của mình, tôi chợt nao núng.
Mà làm sao nó ếm được chứ hả?
thì nó ếm trên hình của chị Nga chứ đâu. Tôi còn đang hoang mang thì Hằng lại tiếp lời. Tỉnh táo một chút đi bà ơi, ở với nhau cả chục năm trời rồi, bộ bà tưởng ổng còn đủ lãng mạn để đem hình bà đi theo mà ngắm à?
Chứ ông lấy hình tôi đi làm gì?
Thì scan hình bà ra rồi gửi email cho ai đó.
Hả? Có chắc không đó? Chắc không có đâu.
Hằng nhún vai.
Chuyện đời mà, đâu có biết được có ai lấy thước mà đo lòng người đâu. Ông bà mình nói hoài á, bà không nghe sao?
Tôi dựa vào thành ghế với biết bao ý nghĩ xáo trộn trong đầu óc, không còn tâm trí đi nghe những lời nói của Hằng. Cho đến khi cửa phòng bật mở và Thịnh bước vào với nét mặt cao có.
Em làm gì ở đây vậy hả?
Hằng ngượng ngùng đứng dậy, gật đầu chào Thịnh, rồi hấp tấp cáo từ. Tôi cũng nhanh chân đi ra bếp, sửa soạn cơm trưa trong sự bối rối.
Mới hồi sáng này trời nắng ráo sáng sủa, Thịnh nói với tôi anh sẽ đi đến chiều tối. Sao giờ này lại đột ngột trở về?
Nếu bình thường là tôi đã thắc mắc đủ điều, nhưng hôm nay thì im thinh thích, không dám mở miệng hỏi một lời. Đã thế lại còn phải suy nghĩ để trả lời sao về sự có mặt của Hằng trong phòng riêng của Thịnh. Còn đang loay hoay chưa tìm được cách để thoát hiểm thì Thịnh đã bước ra gằn giọng. Ai cho phép con nhỏ Hằng nó sử dụng máy móc của anh vậy hả?
Thì máy hư, nó cần. Máy của nó bị hư, nó cần, nên em cho nó mượn.
Em biết anh đang làm gì không mà dám để nó và máy quậy lung tung trong đó. Sao em không hỏi anh trước mà tự tiện cho nó mượn vậy hả?
Máu nóng tôi bốc lên tận đỉnh đầu, tôi quay phắt lại. Ủa, cái gì là của anh, cái gì là của em chứ hả? Bộ trong căn nhà này chỉ anh mới có quyền sao chứ hả?
Em đừng có xỉa xói kiếm chuyện nghe chưa. Máy của anh có bao nhiêu thứ trong đó, hình ảnh anh đang làm tốn biết bao là thời gian. Mất rồi á, phải làm sao hả?
Hình ảnh của ai mà Thịnh sợ mất đến nỗi phải hùng hổ như vậy? Tôi không dằn được cơn tức giận, dù cô vịt đang vừa khóc vừa gào. Ba mẹ đừng có cãi nhau nữa mà, con sợ lắm. Ảnh của ai mà anh quý trọng vậy chứ hả? Đừng có chọc giận tôi. Cả tháng này, ngày nào anh cũng đóng cửa miệt mài trong phòng, không có thèm dòm ngó gì đến vợ con. Đến làm chuyện gì mờ ám hả?
Tôi làm gì mà em nói là mờ ám chứ hả?
Làm gì thì tự anh biết á. Tôi lạ gì cái thói nhờ bồng của đàn ông nữa chứ hả?
Thịnh bước đến, nhìn thẳng vào mắt tôi. Em nghe ai nói gì đó rồi suy diễn phải không?
Cần gì phải suy diễn chứ. Chuyện xảy ra mỗi ngày á, đủ thấy anh là người như thế nào rồi. Chẳng bao giờ anh mớ tay vào chuyện nhà để phụ vợ hết trơn. Vì không hành của thằng Covid anh cũng chẳng để mắt đến. Cuối tuần người ta còn đưa vợ đưa con đi đây đi đó, còn anh thì chỉ biết tìm thú vui cho riêng mình thôi à. Mỗi lần đi câu cá là đi cả ngày à. Anh biết được, ai mà biết được anh đi đâu, anh làm chuyện gì chứ hả?
Bao nhiêu tội tình của Thịnh tôi kể ra vanh vách, Thịnh cũng chẳng chịu thua. Anh tố khổ tôi, tối ngày chỉ đua đòi với bạn với bè, rồi lo mua sắm, lo ăn diện, chẳng có biết tiết kiệm, chẳng có biết dành dụm. Trận chiến càng lúc càng tệ hại, khi Thịnh vung tay đập nát cái màn ảnh TV vì tôi so sánh anh với Tần, người yêu cũ của tôi. Không thể nào tiếp tục sống với nhau nữa. Tôi nghĩ thế và song sọc vào phòng, kéo cái vali, ném quần áo của tôi và cu vịt vào đó, tìm chìa khóa, rồi gọi con để ra đi. Gọi mãi mà không thấy con trả lời, tôi chạy vào phòng lục loại các tủ áo trong nhà, ra vườn sau cũng không thấy nó đâu. Chân tay tôi run lẩy bẩy khi nhớ lại câu nói của con.
Ba mẹ mà cãi nhau hoài hả thì con bỏ nhà con đi cho mà coi.
Tôi chạy ra phía trước, đi hết con đường dẫn ra lộ chính vẫn không thấy bóng dáng của vịt. Trở vào nhà tôi chụp lấy điện thoại để hỏi xem của vịt có gọi chị Thục sang đón nó không. Không ai trả lời. Tôi cảm thấy nỗi lo âu như lắng xuống. Chắc là chị Thục đã đón cô vịt lúc tôi và Thịnh đang mãi miết cãi nhau. Vừa thấy tên tôi trên điện thoại, chị không thèm bắt để trừng phạt cái tội tôi không nghe lời chị khuyên nhủ như từ trước đến nay chị vẫn làm. Còn đang giận tôi nên Thịnh không thèm hỏi han câu nào, nhưng vẫn ngồi đó theo dõi từng cử chỉ của tôi. Thank you. mở tủ lấy ly nước. Ngụm nước lạnh buốt trôi từ cổ họng xuống khiến tôi tỉnh táo hơn. Tựa cửa nhìn những dãy hoa leo màu tím nhạt lung lay trong gió, lòng tôi như dịu lại. Tôi nhớ đến con và thầm hổ thẹn. Sao chỉ một lời hứa, không cãi nhau với ba nữa mà tôi không làm được? Chỉ vì tự ái, chỉ vì nóng nảy mà tôi đã vẽ lên bức tranh tuổi thơ của con mình những áng mây u ám. Tôi cảm thấy có lỗi với con.
Cư vịt ơi, về với mẹ nhanh đi con. Mẹ muốn ôm con vào lòng, mẹ muốn lau nước mắt cho con. Nhưng sẽ không bao giờ, không bao giờ mẹ dám nói lời xin lỗi với con. Mẹ đã biết bao lần mẹ thì thầm câu nói ấy, nhưng rồi mẹ vẫn tái phạm. Con đừng có giận mẹ nghe con. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Mọi chuyện đều do hai phía, chứ đâu phải chỉ riêng một mình mẹ mà làm nên cớ sự đâu.
Có tiếng chuông điện thoại, Thịnh nhanh chân chạy đến nhấc máy. Có cô vịt bên nhà chị không hả chị?
Không có hả chị?
Dạ, tại vì... Dạ, tôi giằng lấy chiếc điện thoại trong tay Thịnh. Có tiếng chị Thục vang lên chàng chát. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà không có đứa nào chịu nghe hết. Tôi vừa khóc vừa nói,
chị Thục ơi, bây giờ phải làm sao đây chứ?
Thì tìm kỹ trong nhà xem nó có trốn ở đâu không. Hỏi bạn bè của nó ở cạnh nhà xem nó có sang đó không. Nếu mà vẫn không có thì chạy ra cái bạc ở cuối đường. Khoảng một giờ đồng hồ nữa chị mới qua được. Vì anh Vĩnh anh đi thay vỏ xe rồi. Sau nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm ở những nơi mà chị Thục dặn dò, tôi và Thịnh trở về nhà trong nỗi tuyệt vọng. Đang mùa lạnh mà mồ hôi của tôi tuôn ra ướt đẫm hai bên thái dương. Tôi đưa tay giật chiếc quạt trần, cánh quạt quay mạnh, gió thổi bần bật làm những trang báo trên lò sưởi bay phần phật. Một tờ giấy trắng mỏng bị cuốn lên, lượn vòng, rồi bay xuống sàn nhà. Thịnh cúi xuống nhặt lên, nhìn thẫn thờ vào tờ giấy, rồi đưa cho tôi. Cũng là hình trái tim với mũi tên xuyên qua. Không biết con tôi đã học từ đâu hình ảnh này. Tôi gục xuống bàn, nghe lòng xót xa. Thịnh đỡ tôi dậy, cầm tay tôi, giọng ân hận. Lỗi là tại anh, chuyện có đáng gì đâu. Sao anh lại làm ầm ĩ lên như vậy chứ hả? Tôi ngã vào ngực Thịnh khóc nức nở.
Tại em quá bướng bỉnh, em sai rồi, tại em.
Thịnh ôm xiết lấy tôi, hai đứa cùng nói tiếng xin lỗi trong nước mắt. Có tiếng bấm chuông, chị Thục tất tả chạy vào hỏi liền miệng. Không có tin gì hả? Có tìm hết mọi nơi rồi không? Tìm lại một lần nữa đi, nhiều khi nó mệt rồi ngủ say ở đâu đó nên không có nghe các em gọi chứ gì. Tìm nữa đi. Em đi tìm khắp nơi rồi chị à, chắc phải báo cảnh sát kìa. Chị Thục xua tay. Khoan đã, khoan báo cảnh sát đã, phải chờ hơn 24 tiếng đồng hồ rồi mới báo. Mà em có tìm ngoài garage chưa? Tôi sực nhớ con tôi hay chui vào cái nhà gỗ nhỏ để chơi trò trốn tìm, nên vội vã mở cửa với niềm hy vọng tràn trề. Lèn giữa hai chiếc xe và những chiếc thùng chặn ngang lối vào góc trong cùng, giữa cái lạnh tê buốt chân tay, tôi gọi to,
cứ vịt ơi, Vịt ơi, con ở đâu?
Có tiếng khóc thúc thích và tiếng kêu nghẹn ngẹn.
Mẹ, mẹ ơi, con chở ra, mẹ ơi.
Tôi quỳ xuống để thấy đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình nằm khoanh tròn, run rẩy trên tấm gỗ mỏng với khuôn mặt tái xanh. Con tôi vừa bò ra vừa mếu máo.
Con sợ lắm.
Tôi ôm xiết con trong tay, nói trong tiếng khóc,
mẹ xin lỗi con, không bao giờ ba mẹ cãi nhau nữa đâu.
Thịnh đến sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy hai mẹ con.
cô Vịt đừng có sợ nữa. Ba mẹ hứa từ nay sẽ không bao giờ cãi nhau nữa đâu.
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy tấm ảnh của mình treo trang trọng trên bức tường bên phải. Thịnh từ bếp bước ra tươi cười.
Sao? Em có thích không?
Tôi lùi lại nhìn bức ảnh, rồi cố nhớ xem đã chụp tấm ảnh này ở đâu. Cảnh vật trong ảnh thật lạ và thật đẹp, làm cho tôi phải miên man suy nghĩ. Thịnh cười thích thú.
Em thấy lạ lắm phải không? Thôi đừng có nghĩ ngợi nữa. Đây là tấm ảnh cũ của em đó.
Anh nói tấm ảnh ở trong học bàn ghế của anh phải không?
Ừ, thì ảnh này em chụp trong tiệc cưới của thằng Âu đó. Em cứ nói lâu lâu mới có được tấm ảnh đẹp, mà lại dính ông bồi bàn vô đó. Rồi thì trên bàn nào là chén, nào là đĩa tùm lum. Biết em thích tấm ảnh này nên anh đã tìm tòi học hỏi Photoshop để cắt những cái em không thích ra, rồi ghép vô đó một bình hoa, rồi trang trí một cái phong thiệt là mỹ thuật ở phía sau cho đẹp. Anh miệt mài cả tháng nay trong phòng á, mà phải đóng kín cửa vì anh sợ em bắt gặp, thì còn gì là surprise nữa. Vậy mà em cứ nỡ nghi ngờ anh à.
Tôi xấu hổ tựa đầu vào vai Thịnh lý nhí.
Em xin lỗi anh nghe.
Thịnh vỗ nhẹ bàn tay tôi. Không có gì lỗi với phải hết trơn á. Nhưng mà mỗi khi nhớ đến chuyện hôm đó, anh thiệt là hãi hùng. Nếu như thằng Covid đi ra đường rồi tai nạn xảy ra cho nó, thì mình có hối hận đến hết đời cũng không sao xóa hết tội lỗi được. Cho nên anh chỉ muốn nhắc nhở em, cũng như nhắc nhở với chính anh rằng tương lai của con á, có tốt đẹp hay không á, cũng bắt nguồn từ gia đình, có hạnh phúc hay không. Ngoài lòng thương con á, thì mình còn phải thêm lòng hy sinh nữa em à. Hy sinh tự ái, hy sinh cái tôi đáng ghét của mình, hy sinh cả những thú vui cá nhân của mình nữa. Em có đồng ý như vậy không?
Tôi vòng tay ôm ngang bụng Thịnh.
Em bây giờ mà còn dám không có đồng ý hả?
Có tiếng cô Vịt cười khúc khích với chiếc máy ảnh nhỏ xíu trên tay.
Ba mẹ cười đi nè.
Cười em tựa đoá hồng, ngàn đời sẽ khô phôi phai. Vì tuyền tình rất mong manh, đừng để cho lệ úa mồm. Dòng đời qua khu đau biết không em, tình mình là điệu nhạc câu thơ, kỷ niệm là mộng đẹp trong mơ. Yêu cho nên con tim nhung nhớ, yêu cho nên đôi mi say đắm. Mình là điệu nhạc cung thơ, kỷ niệm là một mình say mơ. Yêu cho nên con tim nhung nhớ, yêu cho nên ta quên sầu lo. Tình nào mới thoáng qua, tuổi xanh vừa chớm buồn mà tình đã khuất xa. Tình đẹp tựa những khúc ca, hẹn ngày mai rực rỡ. Mong lòng rồi sẽ nở hoa, biết không em? Tình mình là điệu nhạc câu thơ, kỷ niệm là mộng đẹp trong mơ. Yêu cho nên con tim nhung nhớ, yêu cho nên đôi mi say đắm nhung nghe em. Tình mình là điệu nhạc cung thơ, kỷ niệm là hồn mình say mơ. Yêu cho nên con tim nhung nhớ, yêu cho nên ta quên sầu lo. Tuổi xanh vừa chớm buồn mà tình đã khuất xa. Tình đẹp tựa như khúc ca, hẹn ngày mai rực rỡ. Mộng lòng
rồi sẽ nở hoa. Biết không em, tình mình là điệp nhạc câu thơ, kỷ niệm là mộng đẹp trong mơ. Yêu cho nên con tim nhung nhớ, yêu cho nên đôi mi say đắm. Nhưng nghe em, tình mình là điệp nhạc công tơ, kỷ niệm là một mình say mơ. Yêu cho nên con tim nhung nhớ, yêu cho nên ta quên sầu lo. Trong mơ yêu cho nên con tim nhung nhớ, yêu cho nên đôi mi say đắm. Như nghe em, tình mình là điệp nhạc công tơ, kỷ niệm là hồn mình say mơ. Yêu cho nên con tim nhung nhớ, yêu cho nên ta quên sầu lo.
Chuyện gia đình tôi qua ngòi bút kể lại của tác giả Ngân Bình xin được tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện lần sau.